Chương 376, kết thúc cuộc họp đạo chuẩn, người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên nói, tiểu khỉ nói đúng, ta có thể cảm nhận được trong chiếc khóa nhỏ này chứa đựng một lượng linh lực thuần khiết vô cùng lớn, nhưng nó không đơn giản như vậy, linh lực bên trong tuy rất lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bằng tổng cộng linh lực của hai cường giả cấp tuần thiên, nhưng đội quân binh thần, ta đã từng giao chiến với họ trong cuộc đại chiến thượng cổ, nên ta vẫn biết khá rõ, thời đại đó, vũ trụ không giống như bây giờ, mặc dù không thể nói là đầy rẫy cường giả cấp tuần thiên, nhưng cũng không khác mấy, thực lực của cửu vĩ chí tôn trong thời đại đó chỉ có thể coi là bình thường. Cho nên nếu nói mất gần 100 triệu năm chỉ để chế tạo thứ đồ này, ta thấy hơi khó tin, lời của đạo chuẩn khiến mọi người đều đồng tình. Mặc dù cấp tuần thiên trong hiện tại đã là đỉnh cao của vũ trụ, nhưng trong 6 đại thần quốc hiện nay, số cường giả cấp tuần thiên cũng không quá 5 ngón tay, ngoài 6 đại thần quốc, cũng chỉ có một vài thế giới cấp cao có một hoặc hai cường giả cấp tuần thiên. Tuy nhiên, đó chỉ là hiện tại, vũ trụ hiện tại đã bị tổn thương, nên lượng nguyên bản vũ trụ cần thiết để thăng lên cấp tuần thiên rất ít ỏi. Nếu không thì Tôn Ngộ Không và những người khác đã không bị mắc kẹt ở cảnh giới chí tôn đỉnh phong mãi mãi. Dù cho thực lực chiến đấu của Tôn Ngộ Không hiện tại chắc chắn không thua kém bất kỳ cường giả cấp tuần thiên nào. Vì vậy, nếu dùng một thủ đoạn lớn như vậy, và tốn gần 100 triệu năm chỉ để chế tạo một lô khóa nhỏ chứa đựng lượng lực khổng lồ, thì điều đó hoàn toàn không hợp lý. Ngay cả trong các thần quốc của họ, chỉ cần mất vài vạn năm là có thể làm được điều đó, nên chắc chắn phải có mục đích khác. Đúng như dự đoán, đạo chuẩn tiếp tục nói, trong chiếc khóa nhỏ này, ta còn cảm nhận được có dao động năng lượng không gian. Vì vậy, theo suy đoán của ta, đây nên là một pháp bảo thu thập linh lực, và sẽ tích trữ linh lực thu thập được. Khi lượng linh lực tích trữ đạt đến một mức nhất định, nó sẽ sử dụng sức mạnh không gian để truyền đến một nơi nào đó. Nếu không thì dù là pháp bảo cấp tuần thiên, liên tục hấp thụ linh lực trong suốt 100 triệu năm cũng sẽ sớm bị nổ tung. Mọi người trong phòng đều biết đạo chuẩn. Năm đó, hắn chỉ dựa vào thần thông không gian vô thượng mà đã một mình khai phá tạo ra một thế giới nhỏ. Và hiện nay thế giới nhỏ đó đã trở thành một thế giới cấp cao hàng đầu. Hơn nữa, đạo chuẩn là người cùng thời với Khôi Nguyên, và đã từng cùng chiến đấu với Khôi Nguyên trong cuộc đại chiến thượng cổ. Mặc dù thực lực hiện tại đã giảm sút, nhưng sự hiểu biết về không gian là điều mà những người có mặt ở đây không thể sánh được. Vì vậy, những lời hắn nói hoàn toàn có thể tin tưởng được. Với những nhận định của đạo chuẩn, mọi người bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nếu mọi thứ đúng như tiểu khỉ và đạo chuẩn nói, thì rất có thể đây là một kế hoạch của tuần thiên. Nếu trong quá trình nghiên cứu, họ vô tình phá hỏng kế hoạch này, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Họ không phải là những kẻ điên rồ như những người của Lôi Thần Giới, dám trực tiếp đối đầu với Tuần Thiên. Việc Tuần Thiên Giới từng hủy diệt một thần quốc cũng khiến mọi người nhớ mãi. Nhìn thấy 3 sợi xích trên bàn, mọi người bắt đầu do dự. Nếu không nghiên cứu, thì rất có thể sẽ bị các thế lực khác nghiên cứu ra thứ gì đó. Nhưng nếu nghiên cứu, thì lại có thể vô tình biết được những điều không nên biết, mà hậu quả cũng khó lường. Biết quá nhiều đôi khi cũng không phải là một điều tốt vào lúc này. Có thể thấy rằng vị trí của 6 đại thần quốc và một số thế giới cấp cao hàng đầu hiện nay rất khó xử. Đối với những thế giới nhỏ, trung cấp và cao cấp, họ không nghi ngờ gì nữa, họ là những thế lực thần bí và mạnh mẽ. Họ có vị trí và tiếng nói vô song trong vũ trụ này, có thể nói là nắm quyền sinh tử của tất cả các thế giới dưới quyền. Nhưng ai biết được họ đang phải chịu đựng điều gì? 8 người thi hành trật tự vũ trụ giống như những ngọn núi đè nặng trên đầu họ, khiến họ phải cẩn thận trong mọi việc. Sợ rằng sẽ chọc giận 8 người đó và phải chịu đòn tàn khốc. Sức mạnh và thế lực của họ trong mắt 8 người đó chẳng khác nào hạt bụi không đáng kể. Còn những bí mật và lịch sử về cuộc chiến thượng cổ lại là điều cấm kỵ của 8 người đó. Bất cứ ai cố gắng tiếp cận phần lịch sử đó đều không có kết cục tốt đẹp. Việc hủy diệt các thế giới như thổ giới, lôi thần giới và thủy giới, họ đều chứng kiến và thậm chí còn tham gia trực tiếp. Điều này chắc chắn khiến họ càng thêm kiên kỵ. Thấy mọi người đang do dự, Tây Chiếu đột nhiên nói, thôi thì nếu không ai muốn làm người đầu tiên, thì ta, Hoàng Tuyền sẽ sẵn sàng làm tiên phong. 3 sợi xích này cứ để ở Hoàng Tuyền giới của ta, vậy, nếu chúng ta có phát hiện gì, sẽ thông báo cho các vị. Nói xong, hắn chỉ tay vào 3 sợi xích. 3 sợi xích trên bàn lập tức bay đến trước mặt hắn và được hắn thu vào không gian trữ vật. Thấy Tây Chiếu làm vậy, Tiểu Khỉ định lên tiếng, nhưng nhìn Tôn Ngộ Không một cái. Hắn lắc đầu rồi đứng dậy. Còn lại thì không liên quan gì đến ta nữa. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi căn phòng dưới sự bảo vệ của con khỉ đen. còn đạo chuẩn thì quay đầu nhìn về phía tiểu khỉ, trong mắt có chút phức tạp. Sau đó, Tôn Ngộ Không ngồi vào vị trí của tiểu khỉ, còn Lãng Tâm Kiếm Hào đứng sau lưng hắn. Cuộc họp tiếp tục, tuy nhiên, phần còn lại chỉ là một số chi tiết, không có gì quá quan trọng, chỉ là quyết định phương thức liên lạc giữa các bên, thời điểm quyết chiến cuối cùng và kiểm tra nội bộ. Tất nhiên, việc kiểm tra này là để tìm ra kẻ nội gián của đối phương, nhưng mọi người cũng không hy vọng quá nhiều, bởi vì ngoài tiểu khỉ, không ai có thể chắc chắn rằng giữa họ có kẻ nội gián. Điều này chỉ là để đảm bảo kế hoạch lần này không bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vào cuối cuộc họp, Chi Bách đã nói về việc Cung Vạn Thần bị đội quân Minh Thần tấn công cách đây không lâu. Tuy nhiên, đối phương không tấn công quy mô lớn, chỉ là một cuộc tấn công thăm dò. Sau khi phát hiện ra lực lượng phòng thủ của Cung Vạn Thần không hề yếu, thậm chí còn được tăng cường bởi gần ngàn con hung thú, chúng đã lặng lẽ rút lui và sau đó cũng không xuất hiện nữa. Còn Cung Cổ Lang thì không bị đội quân Minh Thần quấy rối hay tấn công, hoặc có thể nói họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể của Cung Cổ Lang. Sau khi tiểu khỉ đi, cuộc họp tiếp tục kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc. Sau khi đạo trưởng phát cho mỗi người một bản đồ trận pháp truyền tống nhỏ, mọi người đều trở về nhà của mình. Bản đồ trận pháp truyền tống nhỏ được đạo trưởng phát cho mọi người chắc chắn đã khiến việc liên lạc giữa năm thế lực trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Trước đây, mặc dù cũng có một số điểm tọa độ không gian, nhưng chỉ có một số người có thể truyền tống, những người khác không có khả năng đó. Bản trận pháp này có thể giúp mọi người trong năm thế lực hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, năm thế lực đều bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cuối cùng, trận chiến này không chỉ quyết định thứ hạng thần quốc của tất cả các thế lực trong tương lai, mà còn quyết định sinh tử của mọi người. Không ai có thể lơ là trong trận chiến cuối cùng này, và sự chuẩn bị cuối cùng này thực ra là tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ cung điện của mình. Nếu đến lúc ra ngoài tấn công người khác, thì nhà lại bị người ta đánh sập, thì đó mới là điều đáng tiếc. Và trong năm thế lực khiến người ta ngán ngẩm nhất không phải là thế lực Hoàng Tuyền với 200 con rối bảo vệ, cũng không phải là thế lực Thần Quốc Sáng thế với 100 con rối bảo vệ. Tất nhiên, với 100 con rối bảo vệ, tất nhiên, cũng không phải là cung Cổ Lang ẩn mình dưới đáy biển, mà là cung Phương Thốn, bởi vì đạo trưởng đã dùng thần thông không gian để trực tiếp di chuyển cung Phương Thốn đến không gian bí ẩn của mình. Đây hoàn toàn là một thủ đoạn gian lận. Chỉ cần đạo chứng không chết, thì tuyệt đối không ai có thể tìm được cung Phương Thốn. Điều này cũng có nghĩa là đạo chứng đã mang cung Phương Thốn theo mình. Nếu những người của các thế lực khác biết được, họ sẽ không khỏi bực bội đến mức học máu. Và ngày hôm sau sau khi cuộc họp kết thúc, Tôn Ngộ Không và Tiểu Khỉ rời khỏi cung Hoàng Tuyền. Họ phải tìm kiếm một số tay sai mạnh mẽ cho thế lực Hoàng Tuyền để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.